Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của chương trình phát thanh Tin Lành đến với quý vị mỗi thứ năm từ 1 giờ 30 đến 2 giờ trên làn sóng AM 1690 của Đài Tiếng Nước Tôi tại Sacramento. Để mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả nghe câu chuyện phúc âm do Mục sư Nguyễn Thủy trình bày.
Thưa quý thính giả, Thế vận hội lần thứ 33 vừa được khai mạc tại Paris trong tuần vừa qua, với sự tham dự của 10.500 vận động viên từ 206 nước trên thế giới. Thế vận hội chúng ta có ngày nay phát xuất từ các cuộc tranh tài thể thao tại Olympia, Hy Lạp, từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 4 trước Công Nguyên. Đến năm 1894, bá tước Pierre de Coubertin, người Pháp, thành lập Ủy ban Thế vận Quốc tế, đưa đến việc tổ chức Thế vận hội lần đầu tiên vào năm 1896 tại Athens, thủ đô của Hy Lạp. Song song với các cuộc tranh tài thể thao tại Olympia, Hy Lạp cổ cũng có những cuộc tranh tài thể thao tương tự tại thành phố Corinto. Và trong bối cảnh các cuộc tranh tài thể thao tại đây, sứ đồ Phaolô đã viết cho các tín hữu tại Corinto những lời như sau. Anh em không biết rằng, trong cuộc chạy đua ở thao trường, tất cả đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải sao? Vậy hãy chạy thế nào để anh em có thể đoạt giải? Tất cả các vận động viên phải tự kỷ luật trong mọi sự. Họ chịu vậy để được mão miệng hay hư nát, nhưng chúng ta chịu vậy để được mão miệng không hay hư nát. Sứ đồ Phaolô đã dùng hình ảnh cuộc chạy đua ở thao trường để so sánh với đời sống tâm linh. Hai điều ông so sánh là kỷ luật và phần thưởng. Ông viết, tất cả các vận động viên phải tự kỷ luật trong mọi sự. Kỷ luật là điều không thể thiếu nơi các lực sĩ tranh tài. Đây nói đến kỷ luật bản thân, bao gồm ăn uống, tập luyện, nghỉ ngơi. Để có một thân thể khỏe mạnh, người lực sĩ không thể buông thả, muốn ăn gì cũng được, nhưng phải tiết độ và theo đúng chế độ ăn uống dành cho các vận động viên. Tập luyện cũng vậy, không chỉ tập luyện khi nào mình muốn hay khi nào mình khỏe, nhưng phải tập luyện thường xuyên theo đúng chương trình và lịch trình mà người dìu dắt đặt ra. Nghỉ ngơi cũng vậy, phải ngủ nghỉ cho đủ số giờ ấn định, không thể buông thả trong những cuộc vui chơi trác táng. Thế vận hội được tổ chức mỗi 4 năm, cho nên đời sống kỷ luật này không phải chỉ là đôi bữa hoặc vài tháng, nhưng ít ra là 4 năm hay nhiều hơn nữa để chuẩn bị cho các cuộc tranh tài. Một lực sĩ nếu mất dịp tiện tham dự hay vì một lý do nào đó bị thua trong cuộc tranh tài, thì phải đợi đến 4 năm sau mới có thể tranh giải. Vấn đề kỷ luật vì vậy cũng nói đến thời gian, nói đến vấn đề kiên trì, không bỏ cuộc nửa chừng. Tất cả những cố gắng và kỷ luật đó đều chỉ nhắm đến một mục đích là huy chương hay là phần thưởng mà mình sẽ được. Trong các cuộc tranh tài ngày xưa tại Hy Lạp cổ, huy chương là những vòng bằng lá nguyệt quế đội trên đầu người thắng cuộc, được gọi là mão miệng cho người thắng cuộc. Sứ đồ Phaolô nói về mão miệng đó như sau. Tất cả các vận động viên phải tự kỷ luật trong mọi sự. Họ chịu vậy để được mão miệng hay hư nát, nhưng chúng ta chịu vậy để được mão miệng không hay hư nát. Kinh Thánh gọi phần thưởng của người thắng cuộc là mão miệng hay hư nát, vì đây là những vòng bằng lá cây chẳng bao lâu sẽ khô và hư nát. Giá trị của những mão miệng này là giá trị nhất thời, chỉ là vinh dự trong phút chốc khi đoạt giải. Dù giá trị ngắn ngủi nhưng người lực sĩ phải gắng công ra sức, khép mình vào kỷ luật để được vinh quang ngắn ngủi đó. Kinh Thánh dùng hai hình ảnh này, kỷ luật và phần thưởng trong các cuộc tranh tài thể thao để dạy chúng ta những bài học quan trọng về đời sống. Đời sống của chúng ta là một cuộc chạy đua. Đây là cuộc đua mà mỗi chúng ta đều tham dự với sự chứng kiến của những anh hùng đức tin đi trước chúng ta. Chúng ta nhìn vào đức tin của họ để chạy. Và cùng với gương của những anh hùng đức tin, chúng ta cần tham dự cuộc chạy này với kỷ luật và nhìn biết về giá trị vĩnh hằng của cuộc chạy. Cũng như các vận động viên, chúng ta cần có kỷ luật bản thân trong cuộc đua tâm linh. Người luật sĩ không thể đoạt giải nếu không sống trong kỷ luật thế nào, thì cũng vậy chúng ta không thể nào chạy về đến đích nếu không sống trong kỷ luật. Kinh Thánh khi mô tả về đời sống của một người có đức tin thật, cho biết đó là một người có những đặc điểm sau đây: yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nhục, nhân từ, hiền lành, khoan dung và tự chế. Tự chế hay là kỷ luật là một trong những đặc điểm của người có đức tin thật. Vì vậy, trong cuộc chạy đua tâm linh, đức tin là điều không thể thiếu. Đức tin là đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, vì một mình Chúa Giê-xu là đấng chịu chết thay cho chúng ta mới có thể cứu chúng ta. Khi đặt lòng tin nơi Chúa, Chúa sẽ ban thần linh của Ngài là Chúa Thánh Linh ngự vào lòng chúng ta, và đời sống chúng ta sẽ tự nhiên sinh ra những bông trái yêu thương, vui mừng, bình an và cả tính tiết độ hay tự chế là kỷ luật tâm linh. Tất cả các vận động viên phải tự kỷ luật trong mọi sự thế nào, thì chúng ta cũng phải tự kỷ luật như vậy. Nhưng kỷ luật của chúng ta đến từ sức mạnh của Chúa, vì con người không thể tự cố gắng để làm lành. Sứ đồ Phao-lô là con người đạo đức bậc nhất, tuân giữ mọi luật lệ nghiêm khắc của phái biệt lập, nhưng cuối cùng đã phải buộc miệng than như sau: khi tôi muốn làm điều thiện, thì điều ác bám theo tôi. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ giải cứu tôi khỏi thân thể hay chết này? Phao-lô muốn làm lành, nhưng không làm được, cho đến khi ông gặp Chúa Giê-xu và được Chúa giải cứu ông, và ông nói: cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa chúng ta. Chúng ta cần có đức tin nơi Chúa Giê-xu để có thể vượt thắng trên tội lỗi và đem lại kỷ luật cho bản thân. Lời Chúa cũng dạy chúng ta về vấn đề giá trị khi so sánh mão miệng bằng vòng nguyệt quế với mão miệng không bao giờ hư nát của Chúa. Chúng ta tin Chúa Giê-xu và sống với kỷ luật, không phải cho mão miệng dễ hư tàn hay ngay cả cho những huy chương vàng, huy chương bạc ngày nay rồi cũng sẽ không còn. Điều chúng ta đeo đuổi là giá trị đời đời trong nước của Chúa, là vương quốc vĩnh hằng chúng ta sẽ thừa hưởng khi từ giã cõi đời này. Thật ra người tin Chúa cũng đã kinh nghiệm nước Chúa khi sống trên trần gian này, vì chúng ta sống dưới quyền cai trị của Chúa và sống một cuộc đời có ý nghĩa ngay trong hiện tại. Các lực sĩ đang tranh tài tại Paris để đem về cho mình những huy chương quý giá, nhưng cũng là những huy chương sẽ tàn phai và mai một. Quý vị và tôi cũng đang tham dự vào một cuộc đua, và huy chương của chúng ta có giá trị đời đời. Đây là cuộc đua đức tin, với Chúa Giê-xu là mục đích của chúng ta, và Ngài cũng là sức mạnh để chúng ta có thể đạt đến mục đích đó.
Kính mời quý thính giả nghe câu chuyện Chúa Giê-xu chữa lành một người mù, được chép trong sách Tin Lành Mát, đoạn 8 từ câu 22 đến câu 26. Đức Chúa Giê-xu và môn đồ đi đến làng Bethsaida. Người ta đem cho Ngài một người mù và cầu xin Ngài rờ đến người. Ngài bèn nắm tay người mù, dắt ra ngoài làng, thấm nước miếng trên mắt người, đặt tay trên người và hỏi có thấy chi không. Người mù ngó lên rồi thưa rằng: tôi thấy người ta và nhìn họ đi giống như cây. Rồi Đức Chúa Giê-xu lại đặt tay trên mắt người, người nhìn xem được sáng mắt, thấy rõ ràng cả thảy. Đức Chúa Giê-xu khiến người về nhà và truyền rằng đừng trở vào trong làng.
Trên vỉa hè có những bước chân lang thang đi trong chiều vắng, có những bước chân đi tìm ý nghĩa cho đời, và có những bước chân đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Rồi có một ngày kia, những bước chân mỏi mòn nhưng vẫn không tìm thấy an vui. Này hỡi những bước chân hãy quay về với Giê-xu. Ngài sẽ xóa hết những tội lỗi, những bất an, những cô đơn, những đau thương, những âu lo trong đời.
Tố Hà vừa đến với quý khán giả qua ca khúc Có Những Bước Chân. Để tiếp tục chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý khán giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên biên soạn và trình bày.
Kính chào quý khán giả, cảm tạ Chúa cho câu chuyện gia đình của phát thanh Tin Lành lại được đến với quý vị hôm nay. Trong mấy tuần qua, chúng tôi chia sẻ về những tiêu chuẩn giúp cho hôn nhân được bền lâu. Một trong những tiêu chuẩn đó là giữ cho đường dây đối thoại giữa vợ chồng được tốt đẹp. Dựa vào lời Chúa dạy trong Kinh Thánh và những tài liệu nói về đối thoại trong hôn nhân, hôm nay chúng tôi xin chia sẻ thêm những điều sau đây, với ước mong giúp chúng ta cách trò chuyện, chia sẻ với người phối ngẫu, để vợ chồng hiểu nhau, thông cảm và yêu thương gắn bó với nhau suốt cả cuộc đời. Chúng ta biết là vợ chồng cần trò chuyện, chia sẻ tâm tình với nhau thường xuyên, thì mới hiểu nhau, thông cảm và mới hiệp nhất. Chúng ta cũng biết là khi vợ chồng quá bận rộn với công việc làm, với trách nhiệm trong gia đình, hay phải lo cho con cái, sẽ khó có thì giờ cho nhau. Ngoài ra, khi vợ chồng có sở thích khác nhau hay tính tình khác nhau, cũng khó tìm những điểm chung để trò chuyện hay tâm tình với nhau. Vì vậy, chúng ta cần cố gắng vượt lên trên những bận rộn trong đời sống, những khác biệt về tính tình, sở thích của vợ chồng, và quyết tâm dành thì giờ trò chuyện chia sẻ với nhau những điều mình suy nghĩ hay lo lắng. Tiến sĩ David Mace là người tiên phong trong việc nghiên cứu những phương cách giúp vợ chồng bảo tồn hạnh phúc trong hôn nhân. Khi nghiên cứu đề tài đối thoại trong hôn nhân, tiến sĩ Mace và một số tác giả nhận thấy rằng hầu hết các đôi vợ chồng thường trao đổi hay trò chuyện với nhau theo 5 mức độ đối thoại sau đây. Mức độ đối thoại thứ nhất là trao đổi với nhau những câu nói có tính cách xã giao, khuôn sáo. Mức độ đối thoại thứ hai thì trao đổi về những sự kiện hay sự việc xảy ra chung quanh mình, là điều liên quan đến người khác, nhưng không nói lên ý kiến hay cảm nghĩ của mình về những sự việc đó. Mức độ đối thoại thứ ba, chia sẻ về những sự việc xảy ra trong đời sống, và cũng nói lên phần nào ý kiến hay phán đoán của mình về những sự việc đó. Về mức độ đối thoại thứ tư, thì vợ chồng chia sẻ với nhau những gì mình suy nghĩ, kể cả những cảm xúc vui, buồn, ý kiến cá nhân và tình cảm của mình về một người nào hay một vấn đề nào. Và trong mức độ đối thoại thứ năm, vợ chồng thành thật nói cho nhau biết điều mình trông mong ở nhau, điều mình mong người bạn đời quan tâm, thông cảm và cũng mong người đó đáp ứng. Sau đây chúng tôi xin trình bày chi tiết về 5 mức độ đối thoại này để chúng ta thấy rõ và nhìn lại xem vợ chồng mình thường trò chuyện với nhau ở mức độ đối thoại nào, để biết mình có thật sự hiểu nhau, thông cảm và kết hợp làm một với nhau không. Trước hết chúng tôi nói về mức độ đối thoại thứ nhất. Đây là trường hợp vợ chồng chỉ trao đổi những lời xã giao khuôn sáo. Ví dụ như, sau một ngày dài, vợ và chồng đi làm hay lo một công việc nào đó, cuối ngày gặp nhau, vợ hỏi chồng, anh khỏe không? Bữa nay anh đi làm có bị kẹt xe không? Hoặc là chồng hỏi vợ, bữa nay em làm gì? Có xong việc không? Hay là hỏi, em có nhớ làm giùm việc anh nhờ không? Vân vân. Đây là những câu trao đổi có tính cách công việc, hoặc là chỉ qua loa, chiếu lệ. Có khi chồng hỏi vợ, em khỏe không? Rồi liền nói sang chuyện khác, nói về những người mình gặp, hay kể về một sự việc gì xảy ra trong sở. Khi hỏi nhau những lời có tính cách xã giao như vậy, chúng ta không thật sự quan tâm, không thật sự muốn biết vợ hay chồng mình có khỏe mạnh, bình an hay có điều gì muốn nói với mình không. Đối thoại ở mức độ này gọi là đối thoại xã giao. Đây là cách chúng ta trò chuyện với những người mình không thân thiết, không biết nhiều hoặc mới gặp lần đầu. Những lời trao đổi này rất lịch sự nhưng chỉ là xã giao, chứ không có gì đặc biệt, cũng không bày tỏ thân tình hay sự gần gũi giữa ta với người đó. Dù vậy, có nhiều vợ chồng cũng không trò chuyện với nhau ở mức độ xã giao này, vì không quen chào nhau, hỏi thăm nhau hay chia sẻ với nhau điều mình suy nghĩ. Thật ra trong thực tế, có những vợ chồng chẳng bao giờ nói chuyện với nhau hay chào nhau, hỏi thăm nhau. Thậm chí có những người không bao giờ nói chuyện với nhau như bạn mà chỉ nói khi có việc gì cần nhờ, cần giúp. Cũng có người, nhất là những vợ chồng lớn tuổi, không gọi mình hay xưng mình bằng một từ nào mà chỉ nói trống không, vì không quen gọi nhau bằng những từ thân yêu. Mức độ đối thoại thứ hai, đây là trường hợp vợ chồng chỉ nói cho nhau biết về những sự kiện hay sự việc xảy ra chung quanh mình hay xảy ra trong đời sống mà không nói lên ý kiến hay cảm nghĩ riêng của mình. Ví dụ, khi chồng đi làm về, vợ nói, bữa nay ở nhà mưa to quá. Chồng không quan tâm đến câu vợ nói, nhưng hỏi, ngày mai mấy đứa nhỏ được nghỉ học phải không? Một ví dụ khác, người chồng xem tin tức trên mạng, rồi buông thõng một câu. Trên freeway sáng nay có một tai nạn lớn quá. Người vợ không để ý lời chồng nói, nhưng suy nghĩ về việc đóng tiền học cho con, nên lại nói, sắp tới ngày đóng tiền học cho mấy đứa nhỏ rồi, anh phải lo đi. Đây là trường hợp chúng ta gọi ông nói gà, bà nói vịt, hay ông nói gà, bà nghe vịt, tức là điều người nói chia sẻ và điều người nghe đáp lại, không liên quan gì đến nhau. Trao đổi sự kiện hay sự việc xảy ra trong đời sống là điều cũng cần thiết và lắm khi quan trọng, nhất là khi những điều đó liên quan đến ngày giờ trong thời khóa biểu của gia đình, hay có những chi tiết mà vợ chồng cần ghi nhớ để chuẩn bị. Nhưng nếu chúng ta chỉ trao đổi với nhau những sự kiện hay con số mình cần biết, mà không quan tâm đến ý kiến, cảm xúc hay cảm nghĩ của nhau, thì vợ chồng khó có thể hiểu nhau hay cảm thấy gần nhau. Vì lý do đó, mức độ đối thoại này được đặt tên là đối thoại sơ giao. Một ví dụ cụ thể về mức độ đối thoại này là khi đi đến một buổi họp, gặp một người không quen biết, vì mới gặp và mới nói chuyện lần đầu, hai người chỉ trao đổi những câu chuyện bâng quơ, không quan trọng. Hai người cũng có thể trao đổi tin tức trên báo, trên TV, nhưng không nói lên ý kiến hay suy nghĩ của mình về những tin tức đó, vì không biết quan điểm của người kia trước những tin tức đó như thế nào. Đối thoại sơ giao là điều thông thường và được chấp nhận giữa những người mới quen nhau hoặc quen biết lâu nhưng không thân thiết. Nhưng đối với vợ chồng thì khác. Để vợ chồng thật sự hiểu nhau, thông cảm nhau, chúng ta cần đối thoại ở một mức độ cao hơn. Mức độ đối thoại thứ ba. Khi vợ chồng nói chuyện với nhau theo mức độ này, không phải là xã giao nữa, nhưng gọi là thông giao. Khi trò chuyện với nhau ở mức độ thông giao, vợ chồng không những chia sẻ về sự kiện hay sự việc xảy ra một cách rõ ràng, chính xác, nhưng cũng thêm vào ý kiến hay phán đoán của mình về những sự việc đó. Ví dụ vợ nói với chồng, lúc này anh thường đi lo công việc tới khuya mới về, em sợ anh thiếu ngủ rồi bị bệnh đó. Hoặc là chồng nói với vợ, anh nghĩ em nên bớt nấu những món ăn cầu kỳ, mất thì giờ, mà em đứng nhiều còn thêm đau lưng nữa. Qua ví dụ này chúng ta thấy cả vợ và chồng đều nói lên sự kiện đã xảy ra và cũng thêm vào suy nghĩ hay điều mà mình quan tâm. Đối thoại ở mức độ này gọi là đối thoại thông giao. Trong mức độ đối thoại thông giao, vợ chồng không trao đổi những lời bâng quơ, nhưng nói chuyện với nhau nhiều hơn, đường dây đối thoại mở rộng hơn. Tuy nhiên, nếu vợ chồng thiếu lòng tôn trọng nhau hay không thật lòng yêu nhau, khi nói lên những nhận xét hay ý kiến khác nhau, sẽ dễ đưa đến bất đồng ý kiến hay tranh cãi. Vì lý do đó, có những vợ chồng vì tính tình khác nhau, có những chủ trương khác nhau, không bao giờ dám nói lên ý kiến hay phán đoán của mình về những sự việc quan trọng. Vì sợ người kia không đồng ý, phê phán, chê bai, khiến vợ chồng có điều bất hòa, không vui. Có người khi nghe điều vợ hay chồng mình nói thì chê ngay và nói, bà biết gì mà nói, hoặc lên án chồng. Ông hay xét đoán quá, cứ nghĩ xấu về người khác không thôi. Thưa quý vị, khi nói với nhau những lời như thế, chúng ta sẽ khiến đối thoại giữa vợ chồng bị tắc nghẽn và sẽ khó mở lại đường dây đối thoại. Vì vậy, chúng ta cần tránh nói với nhau những lời thiếu tôn trọng hay thiếu khích lệ như vậy. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi xin tạm ngưng ở đây. Mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý thính giả hiểu rõ về tình yêu của Thiên Chúa. Nếu muốn nghe lại những bài trong chương trình phát thanh hôm nay, xin quý vị liên lạc với mục sư Hứa Trung Tín ở số điện thoại 916-267-7639 để nhận miễn phí CD và những sách phúc âm. Chúng tôi xin nhắc lại, mục sư Hứa Trung Tín 916-267-7639. Quý thính giả cũng có thể nghe các chương trình phát thanh trên mạng lưới Internet. Địa chỉ của chúng tôi là www.hoithanhtinlanhsacramento.com. Xin cảm ơn và kính chúc quý thính giả cùng gia quyến một tuần lễ đầy phước hạnh trong tình yêu Thiên Chúa.
Chúa đã yêu thương con, vì Chúa chế thay cho con, vì Chúa thứ tha cho con. Hoàng con từng chất ra bóng tôi phù che biết mơ, cầu xin ơn Chúa sẽ vượt qua sóng gió. Nguyện Chúa nắm tay đưa con từng bước khó khăn xa nhà, và dẫn con đi đến đời bình an. Chúa biết lòng con yêu Ngài, lạy Giêsu, Chúa biết lòng con yêu Chúa, vì Chúa đã yêu thương con, vì Chúa chết thay cho con, vì Chúa thứ tha cho con, hoàn toàn từng chất gian bóng tôi phù che biết mơ. Cầu xin ơn